nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Huyện Hoài Ân và An Lão sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Sở Công Thương kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm nay. Chương trình còn có bài ghi nhận qua Ngày hội Phụ nữ Bình Định khởi nghiệp năm 2024. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn các công trình hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu lưu thông an toàn thông suốt trong mùa mưa lũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải, các ban quản lý dự án của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát các dự án hạ tầng giao thông do các đơn vị làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện thi công xây dựng, phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và có kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp để ứng phó trong mùa mưa lũ năm 2024. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thiệt hại về con người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản có liên quan đến các dự án công trình. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra rà soát các công trình hạ tầng giao thông đang khai thác sử dụng, kịp thời khắc phục sửa chữa các hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra kỹ các công trình bị hư hỏng lớn, công trình bị xói lở, để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh nguy cơ xảy ra sự cố gây thiệt hại về con người và tài sản, nhất là trong mùa mưa lũ năm 2024. Thủ trưởng các đơn vị địa phương có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra sự cố đối với các công trình hạ tầng giao thông theo phân cấp quản lý, gây thiệt hại về con người và tài sản do lỗi chủ quan, thiếu sâu sát trong công tác quản lý, không có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ phù hợp.
Hôm qua, Tổ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai của tỉnh Bình Định do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Phong Phúc làm tổ trưởng thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai tại hai huyện Hoài Ân và An Lão. Tại huyện Hoài Ân, địa phương đã thực hiện các phương án phòng chống ứng phó với thiên tai, tiến hành kiểm tra rà soát, xác định vùng thường xuyên bị ngập lụt. Các xã thị trấn xây dựng lực lượng xung kích, mỗi đội từ 60 đến 90 người. Xây dựng 4 kịch bản di dời dân theo từng cấp độ bão lụt. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương đơn vị quản lý chủ động tháo dỡ 128 đập tạm đập bổi các loại để tránh sạt lở hư hỏng khi lũ về. Bên cạnh đó, tạm dừng các hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện từ ngày 15 tháng 9 và khơi thông dòng chảy, thu dọn đường công vụ trên sông trước mùa mưa lũ. Chuẩn bị áo phao, ghe xuồng, máy móc kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp. Huyện Hoài Ân cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà cộng đồng chống lũ tại hai xã vùng trũng trọng yếu của huyện là Ân Hảo Tây và Ân Hảo Đông. Trong khi đó, huyện An Lão cũng đã thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai tại các xã với 693 người, chuẩn bị 6 chiếc xuồng các loại, 11 phao bè và ghe, 1.164 áo phao và 20.000 bao cát để ứng phó nếu xảy ra lũ lụt. Đồng thời triển khai khơi thông dòng chảy, tiêu úng thoát lũ trên các tuyến sông. Các xã kiểm tra các khu vực núi đồi có nguy cơ sạt lở, lên phương án để di dời khi mưa bão xảy ra. Bên cạnh việc vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và nhu yếu phẩm, các xã thị trấn đã ký hợp đồng nguyên tắc với các chủ cơ sở cửa hàng tạp hóa về lương khô, thực phẩm, nước uống, dụng cụ y tế cần thiết trong trường hợp bị cô lập, chia cắt về giao thông. Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi một số nội dung về công tác ứng phó theo tình hình thực tế, trong đó các địa phương cần khẩn trương cắt tỉa cành cây, kiểm tra và có phương án khơi thông dòng chảy, tiêu úng trước ngày 30 tháng 9. Rà soát kiểm tra các công trình đang xây dựng, bảo đảm an toàn trong thiên tai, tổ chức cắm biển cảnh báo và cảnh giới tại khu vực sạt lở đất, ngập sâu.
Sở Công Thương Bình Định vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm nay. Toàn tỉnh hiện có 12 công trình thủy điện đang vận hành với tổng công suất lắp máy hơn 347 MW. Trong đó có 5 công trình thủy điện có đập hồ chứa thuộc trách nhiệm kiểm tra đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua kiểm tra, hiện các hồ thủy điện hoạt động ổn định, không có hiện tượng nứt nẻ, thấm, chuyển vị. Các đơn vị tuân thủ về quản lý an toàn như kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định, báo cáo hiện trạng an toàn, thực hiện duy tu bảo dưỡng các hệ thống thiết bị liên quan đến vận hành, rà soát cập nhật phương án ứng phó thiên tai và tình huống khẩn cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát việc xả nước qua tràn, qua nhà máy. Qua kiểm tra, Sở Công Thương cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư thủy điện tiếp tục theo dõi công tác quan trắc, kiểm tra đánh giá an toàn để đảm bảo vận hành nhà máy thủy điện liên tục ổn định. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm tra rà soát xác định các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất để sớm phát hiện và có biện pháp xử lý, đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương người dân trong tình huống xả lũ.
Những năm gần đây, nhờ việc áp dụng các mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ, nên ngành chăn nuôi của tỉnh Bình Định có sự phát triển mạnh mẽ. Những mô hình này đang mở ra hướng phát triển bền vững cho người chăn nuôi, giúp họ ổn định thu nhập và tiếp cận được những cơ hội kinh tế mới. Cùng với các mô hình hợp tác xã và hộ chăn nuôi liên kết, tỉnh Bình Định còn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chăn nuôi gia công, góp phần mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp cùng người chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung sản phẩm ổn định cho thị trường. Cách làm này cũng giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo sự an tâm về đầu ra cho các hộ chăn nuôi. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức liên quan để nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, doanh nghiệp về lợi ích của liên kết chuỗi, đồng thời mở rộng và triển khai các mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.
Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh hiện có 90,5 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 88 tỷ đồng với 2.657 hộ nông dân được vay, triển khai 567 dự án. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngân hàng thương mại khác, tạo điều kiện giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến nay, dư nợ ủy thác cho vay thông qua các ngân hàng đạt hơn 2.238 tỷ đồng, với tổng số 33.990 thành viên của 891 tổ hội được vay. Vốn giải quyết việc làm do Trung ương Hội Nông dân ủy thác là 900 triệu đồng đã triển khai 3 dự án với 22 hộ nông dân được vay. Hầu hết các hộ vay vốn để sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả, giúp người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường tính quảng bá, kết nối giới thiệu về tiềm năng thế mạnh phát triển các sản phẩm nông sản của các vùng miền trong tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề Phụ nữ Bình Định khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh. Thông qua ngày hội, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của phụ nữ về kinh tế xanh, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, phát triển sản phẩm dịch vụ, ý tưởng sản xuất kinh doanh các sản phẩm dịch vụ sử dụng nguồn năng lượng sạch. Bài viết sau của Bình Nhi ghi nhận đôi điều qua ngày hội này.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm nay diễn ra với một chuỗi các hoạt động như tổng kết và trao giải cuộc thi Phụ nữ Bình Định khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024 cho 10 ý tưởng có tính khả thi cao trong tổng số 122 ý tưởng tham dự, ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đến năm 2030, trao phương tiện sinh kế cho 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu với Hoa hậu Hoàng Vũ 2017 Hờ Henier. Workshop hướng dẫn làm đồ tái chế từ chai lọ hộp bánh, biểu diễn dân vũ, trò chơi dân gian, hô bài chòi. Trong đó hoạt động nổi bật nhất là trưng bày, giao lưu kết nối sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế với 14 gian hàng trưng bày, các sản phẩm khởi nghiệp điển hình, sản phẩm ô cốp. các sản phẩm tiềm năng OCOP tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống. Các gian hàng không chỉ mang đến những sản phẩm thương mại mà còn xây dựng không gian giới thiệu trải nghiệm các ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi trung du của tỉnh, cùng sự hỗ trợ của các nghệ nhân, chủ cơ sở sản xuất. Nói về Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm nay, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định cho biết.
Với cái chủ đề là khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh á, thì chúng tôi cũng đặt những cái vấn đề liên quan tới ví dụ như là sản phẩm là phải thân thiện với môi trường nè. Và đặc biệt thì năm nay thì cái gian hàng nó lại thắt ít hơn. Và những cái đối tượng mà để lựa chọn vào trong cái các cái khu trưng bày sản phẩm này thì họ hướng tới các cái tiêu chí. Thứ nhất á, là sử dụng sản phẩm bản địa ngay tại địa phương. Thứ hai nữa là sản phẩm luôn thân thiện với môi trường. Và thứ ba nữa là không có cái việc mà khi chúng ta thực hiện cái hoạt động là chúng ta phá cái môi trường. Ở trên cái cơ sở đó thì là các sản phẩm mà đem tới thì gần như là vừa tinh luyện vừa chọn từ trong các 17 hợp các tác xã, rồi hướng theo là có lối sống xanh, rồi sản xuất xanh, tiêu dùng sạch, và làm sao lan tỏa được cái xanh trong cuộc sống, rồi trong gia đình.
Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp là dịp để những phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tìm kiếm thị trường và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho những chị em đang nung nấu ý tưởng nhưng chưa mạnh dạn vượt qua khỏi định kiến an phận và vùng an toàn để bước ra khởi nghiệp. Chị Trần Thị Mỹ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Ân bày tỏ.
Cái hội phụ nữ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp tỉnh tổ chức thì phải nói rất là có ý nghĩa, là một hoạt động để cho hội viên phụ nữ ở các huyện trên địa bàn tỉnh có cơ hội để mà gặp gỡ, giao lưu cũng như là quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm ở các vùng miền ở địa phương, để qua đó là thúc đẩy tiêu thụ về cái sản phẩm cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp sản xuất ra, để góp phần tăng thu nhập cho gia đình hội viên phụ nữ cũng như là các cơ sở sản xuất kinh doanh, để góp phần của địa phương là phát triển kinh tế xã hội.
Các mặt hàng tham gia trưng bày trong ngày hội với sự đầu tư chỉnh chu về mặt hình thức lẫn chất lượng sản phẩm đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Chị Nguyễn Huệ Trân ở phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn đến mua sắm tại ngày hội chia sẻ.
Chung thì chị thấy là các cái gian hàng thì rất là đa dạng, rất là nhiều loại sản phẩm, phong phú nhiều mặt hàng, và cái chỉ dẫn về những cái nhãn hàng chị thấy cũng rất là đầy đủ so với nhiều đợt khác. Có một số sản phẩm đã kết hợp được với những cái doanh nghiệp để mà mình sản xuất ra những cái sản phẩm nó dễ sử dụng cho mọi người, và cái việc đóng gói sản phẩm cũng phù hợp với cái thị hiếu của người dân ở thành phố, tức là số lượng vừa phải, cho nên chị thấy đó là một cái thay đổi lớn ở chị em mình khi kinh doanh, tức là họ nắm bắt được thị trường cũng khá là tốt.
Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm nay không chỉ giới hạn ở mặt kinh doanh mà còn lan tỏa các hoạt động xã hội như trao sinh kế, hỗ trợ khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe và tăng cường nhận thức cộng đồng về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Chia sẻ cảm nhận về tinh thần khởi nghiệp của chị em phụ nữ, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Hờ Henie cho biết.
Hèn thấy những cái sản phẩm OCOP được trưng bày ở đây rất là nhiều và rất là đa dạng. Và Hèn cũng nghe chia sẻ của mọi người là mọi người cũng dần thay đổi cái việc mà làm những sản phẩm mà từ cá nhân, gia đình hoặc là ở địa phương. Nó không chỉ đơn giản là bán những sản phẩm địa phương, nhưng mà mọi người muốn làm sao mà bền vững, làm sao mà tốt và làm sao mà có thể lan tỏa. Thì đúng là rất là cần sự cố gắng của các chị em ở tại địa phương. Và rõ ràng là khi mà hội làm được những chương trình và các chị em tiếp nhận được thông tin và thay đổi, học tập, thì điều đó Hèn thấy rất là hay. Hèn hy vọng là những cái sự có mặt của mình trong ngày hôm nay cũng có thể tiếp tục được lắng nghe câu chuyện của các chị. Bên cạnh đó cũng có thể chia sẻ năng lượng để trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn cố gắng.
Cũng trong khuôn khổ Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm nay còn diễn ra lễ tổng kết và trao giải cho 10 ý tưởng có tính khả thi cao từ Hội thi ý tưởng Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2024. Trong đó, dự án phát triển nông dược xanh và du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã An Toàn, huyện An Lão của chị Mai Thị Mỹ Lâm, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ Tổng hợp An Toàn, xuất sắc đạt giải nhất cấp tỉnh và có mặt tại vòng chung kết cuộc thi khu vực miền Trung Tây Nguyên. Theo chị Lâm, mục tiêu của dự án là xây dựng một mô hình phát triển bền vững thông qua phát triển vùng sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu, nông sản, dịch vụ du lịch cộng đồng tại xã An Toàn. Không chỉ trồng dược liệu mà mô hình này còn tận dụng được lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của xã vùng cao An Toàn để phát triển du lịch, mở ra cơ hội để bà con trong vùng có thể đồng hành vừa tham gia sản xuất, vừa khai thác được tiềm năng du lịch tại địa phương. chị Mai Thị Mỹ Lâm, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ Tổng hợp An Toàn cho biết thêm.
Hiện tại thì bên em là có tổng cộng ở trên đó là 80 hộ, thì hết là gần 53-54 hộ là tham gia chung với tụi em rồi. Thì bà con cũng ủng hộ tụi em nhiều, tại vì tụi em cũng tạo ra cho bà con nhiều cái về kinh tế. Ngoài ra là bên cái mảng du lịch đó, tụi em marketing về du lịch cũng rất là ok nha, nên là lượng khách lên rất là nhiều. Từ đó thì tụi em cũng sẽ san sẻ khách cho bà con luôn, là khách có thể vô nhà người dân ở hoặc là vô những cái homestay của bà con gần đó ở chung luôn. Là qua cái dịp lễ này là doanh thu cực kỳ cao. Ngoài ra là khi mà dẫn tour du lịch nè, dẫn tour thác suối là sẽ nhờ bà con dẫn và tụi em sẽ trả phí.
Để tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng của phụ nữ trong tỉnh, tại ngày hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 đã khép lại, nhưng hành trình khởi nghiệp của chị em phụ nữ tỉnh Bình Định sẽ vẫn còn tiếp diễn. Với sự đồng hành hỗ trợ của địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chị em sẽ có thêm cơ hội, niềm tin hiện thực hóa ước mơ kinh doanh, mạnh dạn bắt tay vào khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Vừa rồi là bài ghi nhận qua Ngày hội Phụ nữ Bình Định khởi nghiệp năm 2024. Chương trình Thời sự sáng nay của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.